29. Một con người đã thay đổi. Trong quá trình thức tỉnh, bạn đừng đòi hỏi gì. Nó cũng giống như việc ta tuân thủ luật đi đường vậy. Nếu bạn đi sai luật, bạn bị phạt. Ở Mỹ, bạn chạy xe bên phải đường. Ở Anh, bạn chạy bên trái. Ở Ấn Độ, bạn cũng chạy bên trái. Nếu bất tuân, bạn bị phạt. Không có vấn đề hối tiếc hay phân bua hay năn nỉ ở đây. Bạn phải chấp nhận luật lệ giao thông, thế thôi. Bạn hỏi thế thì lòng thương xót ở đâu? Ý thức về tội ở đâu? Khi nào bạn thức tỉnh, bạn sẽ hiểu. Nếu ngay bây giờ mà bạn đã ý thức mình có tội, thì làm sao tôi giải thích cho bạn được đây? Bạn hiểu thế nào về lòng thương xót? Đôi khi, người ta muốn bắt chước Đức Kitô, nhưng bạn biết đó. Khi một con khỉ chơi kèn sắc xô, thì chúng ta cũng không gọi con khỉ là nhạc sĩ. Bạn không thể bắt chước Đức Kitô duy chỉ bằng cách bắt chước cử chỉ bên ngoài của Ngài. Bạn phải trở thành Đức Kitô. Bấy giờ, bạn sẽ hiểu rõ phải làm gì trong một tình huống cụ thể nào đó. Bạn sẽ hiểu xu hướng, tính tình cố hữu của mình và xu hướng, tính tình của người liên hệ. Bạn phải trở nên như Đức Kitô. Đừng đợi ai mách cho điều đó, vì đó là điều tất yếu. Như một sự mô phỏng sơ sài bên ngoài sẽ chẳng đưa bạn tới đâu cả. Nếu bạn cho rằng thương xót là mềm dẻo, thì tôi sẽ chẳng có cách nào để diễn tả cho bạn biết thương xót là gì. Vì thương xót có thể là rất nghiêm khắc. Lòng thương xót có thể rất cộc cằn. Nó có thể xô đẩy bạn. Nó có thể xắn tay áo lên mà sấn vào bạn. Lòng thương xót thật muôn hình vạn trạng. Có thể là nó rất mềm dẻo, nhưng chẳng có cách nào để hiểu nó được. Chỉ khi nào bạn yêu thương, nghĩa là chỉ khi nào bạn dứt bỏ được mọi ảo tưởng và mọi ràng buộc, bấy giờ bạn mới hiểu. Bạn càng rút mình ra khỏi cái tôi, bạn sẽ càng thấy dễ chịu hơn với mọi người và mọi vật. Vì sao thế? Vì bạn không còn sợ bị xúc phạm hay bị hất hủi. Bạn không còn thèm khát in dấu ấn trên bất cứ ai. Và một khi bạn không còn muốn gây ấn tượng cho bất kỳ ai, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Một sự chữa trị tuyệt diệu. Bạn đạt được hạnh phúc cuối cùng. Bạn không còn cảm thấy mình phải phân trần, giải thích gì nữa. Thật sự như vậy. Có gì cần giải thích nữa đâu. Bạn không còn cảm thấy mình phải xin lỗi nữa. Nói, tôi đã hiểu thì hay hơn nhiều so với nói, tôi thật tiếc. Sau cuộc xô xát ấy với anh, tôi đã tỉnh ra. Và từ nay, tôi sẽ không làm thế với anh nữa. Nói được thế sẽ hay hơn nhiều so với nói. Tôi rất hối tiếc vì đã xử với anh như vậy. Thế thì tại sao thiên hạ còn đòi phải có sự xin lỗi? Đây là một điều để bạn khám phá ra. Còn bạn, ngay cả khi giả như có người bôi bác bạn, bạn cũng không chờ đợi sự xin lỗi. Bởi vì thực sự chẳng có ai bôi bác bạn. Họ chỉ bôi bác cái mà họ nghĩ là bạn, chứ không phải bạn. Cũng không ai tẩy chay bạn. Họ chỉ tẩy chay cái mà họ nghĩ là bạn. Điều này được thấy ở cả hai mặt. Không có ai chấp nhận bạn cả, trừ phi người ta thức tỉnh. Người ta chỉ tẩy chay hay chấp nhận hình ảnh mà họ vẽ ra về bạn. Họ tự vẽ một hình ảnh cho bạn, rồi họ nâng niu hay quẳng bỏ nó. Càng đào sâu sự kiện này, càng thấy là quá bi đát. Nhưng người ta sẽ được giải phóng đáng kể. Hiểu ra điều đó, bạn sẽ thấy rằng yêu thương mọi người là chuyện dễ dàng biết bao. Yêu thương người ta nào có gì khó, khi mà bạn không còn đồng hóa với hình ảnh mà họ tưởng tượng về bạn hoặc về họ. Yêu thương những người ấy, yêu thương mọi người, thì có chi là khó khăn đâu. Tôi quan sát tôi, nhưng tôi không nghĩ về tôi, bởi vì cái tôi đang suy nghĩ cũng đang nghĩ nhiều chuyện tầm phào. Nhưng khi tôi quan sát tôi thường xuyên ý thức rằng đây là một sự phản tỉnh. Quả thế, thực sự bạn không nghĩ về bất cứ cái tôi nào của bạn. Bạn như một người đang lái xe. Anh ta không muốn lơi lỏng ý thức về chiếc xe. Mơ mộng thì cứ mơ mộng, nhưng bạn đừng lơi lỏng ý thức về những gì xung quanh. Bạn phải luôn luôn tỉnh, cũng như một bà mẹ đang ngủ. Bà ta không nghe thấy tiếng máy bay gầm rú bay qua trên nhà, nhưng bà nghe rõ tiếng rên rất khẽ của đứa con mình. Bà ta tỉnh theo nghĩa đó. Chúng ta không thể mô tả gì về chính tình trạng tỉnh. Chúng ta chỉ có thể nói về tình trạng ngủ mê thôi. Về tình trạng tỉnh, người ta chỉ có thể diễn tả một cách gián tiếp, cũng như người ta không thể nói gì về hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì không định nghĩa được, chỉ có thể định nghĩa được về khốn khổ, bất hạnh. Hết bất hạnh thì tự nhiên sẽ biết hạnh phúc. Yêu thương cũng thế, không ai nói được về nó, chỉ có thể nói thế nào là không yêu thương. Bỏ cái không yêu thương đi, ngưng cái lo sợ đi, người ta sẽ biết yêu là gì. Người ta muốn biết một người thức tỉnh sẽ như thế nào, nhưng bạn chỉ biết điều đó một khi bạn thức tỉnh. Ví như vấn đề chúng ta đòi hỏi về con cái mình thì sao? Điều tôi muốn nói là bạn không có quyền đòi hỏi gì. Sớm hay muộn rồi đứa trẻ ấy cũng vụt khỏi bạn, theo như sự đặc định của Chúa, và bạn sẽ chẳng có quyền hẹn gì trên nó cả. Thật vậy, quả nó không phải là con của bạn, cũng như nó chưa bao giờ là con của bạn. Nó thuộc về đời sống, không thuộc về bạn. Không có ai thuộc về bạn. Vấn đề bạn đang đặt ra là sự giáo dục đối với một đứa trẻ. Bạn muốn dùng cơm trưa ư? Hãy đến trong khoảng từ 12 đến 1 giờ. Đó là thời gian quy định. Sự việc ta đang nói ở đây cũng thế. Không đến trong khoảng thời gian quy định, bạn không có bữa ăn trưa. Bạn tự do. Vâng, nhưng bạn phải nhận lấy các hậu quả. Khi nói rằng đừng kỳ vọng và đừng đòi hỏi người khác, tôi muốn nói đến sự kỳ vọng và đòi hỏi vì ích lợi của riêng mình. Vị Tổng thống Hoa Kỳ rõ ràng là phải đòi hỏi nơi dân chúng. Viên cảnh sát giao thông rõ ràng là phải đòi hỏi nơi người đi đường. Nhưng đó là những đòi hỏi thuộc trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ luật giao thông, trách nhiệm tổ chức và điều khiển xã hội cho được điều hòa tốt đẹp. Người ta không bị đòi phải thỏa mãn ý riêng của ông tổng thống hoặc ông cảnh sát giao thông.